ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chủ đề tôi kính gửi đến các thầy các sư cô hôm nay là vai trò bác sĩ tâm linh. Đây là một trong chuỗi các bài chuyên đề về cải cách Phật giáo mà tôi đã ôm ấp trong vòng 3 thập niên qua. Dĩ nhiên trong buổi hôm nay đó, tôi chỉ giới hạn phạm vi của những điều chia sẻ vào đối tượng chính yếu là tăng ni, vì cải cách Phật giáo đó đòi hỏi đến vai trò cũng như là sự dấn thân đóng góp của tăng ni là chính yếu. Trong mấy bài trước tôi có đề cập đến sự quan tâm của tăng ni dành cho Phật tử tại gia. Rồi bài thứ hai là vai trò của tăng ni theo nghĩa là tự tu tập để có một nền tảng tâm linh vững chãi. Và trong phần này đó thì tôi mở rộng thêm một số phương diện cần thiết mà các vị tăng sĩ đó cần làm để trở thành là một bác sĩ tâm linh đúng nghĩa. Năm 1997 thì sư Nhất Hạnh lần đầu tiên thuyết giảng một chuỗi các pháp thoại tại Ấn Độ. Tận dụng cơ hội đó, tôi đã đến gặp thiền sư và xin có một buổi giao lưu giữa thiền sư và ba mươi mấy vị tăng ni sinh đang du học tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Trong buổi họp mặt lịch sử của năm đó đó, thì sư Nhất Hạnh có đề cập đến một khái niệm mà tôi rất ấn tượng, đó là kỹ sư tâm hồn. Sau khi đề cập đến khái niệm này thì sư Nhất Hạnh nhấn mạnh đến góc độ thay vì đó đặt nặng về vấn đề học thuật Phật học, mà kết quả của đó là đào tạo ra các vị tăng sĩ có bằng cấp cao, bắt đầu từ trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, cao hơn là thạc sĩ và tiến sĩ Phật học. Thì sư Nhất Hạnh đề nghị một cái hướng đào tạo mới là trong trường Phật học làm sao các vị tăng ni sinh đều trở thành là kỹ sư tâm hồn. Mặc dù không giải thích khái niệm đó, nhưng mà chúng ta có thể hiểu rất rõ đó. Thì sư Nhất Hạnh vay mượn từ kỹ thuật mà phương Tây hiện nay đang đi đầu, nói về cái kỹ năng và sự nắm vững của các vị tăng sĩ về phương pháp tu, nội dung chuyển hóa, kết quả đạt được, cho nên đó rất dễ dàng và thành công trong việc dẫn dắt các Phật tử tại gia. Kỹ sư thì nắm được cái cấu tạo của một dàn máy, chức năng của dàn máy đó, cách thức để điều chỉnh sửa chữa trùng tu khi nó bị trục trặc, nâng cấp nó để nó có cơ hội phụng sự được nhiều hơn. Hiện nay phương Tây đó đã có một bước tiến khá dài về cuộc cách mạng kỹ thuật, và từ đó nó dẫn đến tình trạng đó là dư thừa nhân công. Tức là một cái máy có thể làm bằng công suất 100 cho đến 1000 nhân công, và cái độ chuẩn xác của máy làm cao hơn nhân công là con người. Như vậy khi mà dùng cái từ kỹ sư tâm hồn á, Thì sư Nhất Hạnh muốn nhắc mạnh đến việc đó là các vị tăng sĩ giàu trẻ hay trung niên hay lão niên phải là một kỹ sư về Phật pháp, tức là nắm toàn bộ bộ máy Phật pháp gồm có kinh luật luận. Nỗi khổ niềm đau là một phần thấp nhất của tâm hồn, và an vui hạnh phúc mà cao nhất của đó là niết bàn, là điều mà các tu sĩ chúng ta đó cần hướng dẫn Phật tử đạt được. Cho nên nếu mình không nắm được cái kỹ thuật để giúp đỡ cho người tu học Phật đó, thì vẫn còn đó một cái khoảng cách rất lớn giữa triết lý cao siêu phù hợp với khoa học hiện đại của Đức Phật và nỗi khổ niềm đau mà quần chúng đã đối diện, đang đối diện và sẽ tiếp tục đối diện. Mặc dù rất ấn tượng với khái niệm kỹ sư tâm hồn, nhưng trong bài này tôi dùng cái khái niệm bác sĩ tâm linh nó gần gũi hơn. Chức năng của bác sĩ đó là chẩn đoán bệnh. Chẩn đoán bệnh thì bắt đầu bằng việc đó là yêu cầu bệnh nhân nói về triệu chứng bệnh mà họ đang gặp phải của ngày hôm qua, tháng trước, năm trước hoặc là nhiều năm trước. Đó là một cái dữ liệu quan trọng nhưng không phải là tất cả. Các bác sĩ sẽ sử dụng các kỹ thuật hiện đại, các cái công cụ y khoa hiện đại, máy móc hiện đại để xác định rằng là triệu chứng bệnh mà bệnh nhân đang nhờ mình điều trị đó có thật sự phát xuất từ nguyên nhân bệnh A, B, C, D hay là nó ngẫu nhiên trùng hợp. Và toàn bộ công việc mà bác sĩ điều trị đó phải dựa vào việc nó truy tìm được nguyên nhân gốc. Nếu thất bại trong vấn đề này đó thì bệnh nhân không bao giờ hết bệnh được, thậm chí có thể bị nặng hơn. Sau khi định bệnh xong á, bác sĩ giỏi sẽ đưa ra một cái phác đồ điều trị tùy theo bệnh nặng nhẹ, nan y hay bệnh bình thường. Có người có thể phục hồi sức khỏe trong vòng vài hôm, vài tuần, vài tháng. Có người mắc đến vài năm. Có người phải sống chung với bệnh. Ở góc độ đó là khống chế bệnh, không để cho nó lộng hành phát triển làm cho bệnh nhân bị khổ đau. Như vậy cam kết mang lại sức khỏe và tuổi thọ đó là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà các bác sĩ cần phải làm. Bác sĩ nào tốt nghiệp bao gồm là tiến sĩ hay là hậu tiến sĩ mà ra không điều trị bệnh được thì bác sĩ đó trở nên là vô ích. Đó là trị liệu của thân. Nỗi khổ niềm đau của con người thì rất lớn. Đức Phật đã nêu ra đau thân đó thì gồm có sanh già bệnh chết, mang tính quy luật, chúng ta không thể thay đổi được nó, chỉ có thể tác động tích cực đối với nó để cho cuộc sống thân thể này nó được khỏe mạnh thôi, kéo dài tuổi thọ thêm thôi, nhưng rồi ai cũng phải chết. Còn những nỗi khổ thì Đức Phật chia làm bốn nhóm: mong muốn mà không tội nguyện, thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, và thái độ chấp vào tổ hợp tâm vật lý này là thương hằn bất biết, là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, đó chính là những nguyên nhân tâm lý bắt nguồn từ cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức một cách lệch lạc mà ra. Như vậy khi dùng khái niệm bác sĩ tâm hồn đó, tôi muốn nhấn mạnh đến cái góc độ đó là các vị tu sĩ phải giỏi như là một bác sĩ đa khoa và chuyên khoa. Chỉ cần nghe triệu chứng của bệnh nhân, ở đây là đối tượng người nghe và học Phật, các vị tu sĩ phải nắm rõ được nguyên nhân bệnh chính yếu ở trường hợp này là cái gì. Ít nhất là mình phải nắm được là 70%. Sau đó hỏi đáp qua lại kiểm chứng thì chúng ta có thể là đoán chắc được 80-90%, thì mới theo đó đó cho các toa thuốc để điều trị vết thương lọc. Mà theo Đức Phật đó, nó có 4 nguyên nhân: nguyên nhân từ tham ái, nguyên nhân từ giận dữ, nguyên nhân từ si mê và nguyên nhân từ cố chấp. Nếu như trong các cái cuộc đàm đạo giữa tăng ni và các Phật tử đó mà không đi theo cái mô thức này thì việc đó là trao đổi của chúng ta đối với Phật tử trở nên vô ích. Các bác sĩ ta rất là kiệm lời, nhất là bác sĩ Việt Nam. Và do vậy đó là ức chế tâm lý ở bệnh nhân từ sự trông đợi bác sĩ quan tâm đến họ, chăm sóc họ, an ủi họ, dỗ về họ đó gần như đã bị mất đi. Và ở nước ngoài, nhất là những nước tiên tiến về y khoa đó, một bác sĩ không được quyền khám điều trị quá 10 bệnh nhân trong một ngày. Cho nên muốn khám bác sĩ là phải hẹn giờ trước hết, lên lịch hết. Mỗi một bệnh nhân đó, trung bình người ta dành cho là 40 phút, có nơi là 30 phút, rất là cặn kẽ. Tôi đã có cơ hội đi khám điều trị bệnh ở Úc vào năm 2003, suốt 2 tháng. Ở Mỹ trong năm 2004, ở Tiệp Khắc vào năm 2010, và thấy rất rõ cái sự tận tình của các bác sĩ và tính trách nhiệm cam kết của họ rất cao, vì nằm trong tay bác sĩ là mạng sống của con người. Và các bác sĩ đó phải đối diện trước sự rủi ro bị thưa kiện bởi thân nhân của bệnh nhân nếu có những cái sự cố quậy muốn. Đang khi đối với lĩnh vực tinh thần đó, các tăng sĩ chúng ta là các bác sĩ tâm linh, nhưng mà chúng ta đã đầu tư cho các bệnh nhân nó có niềm đau bởi cuộc sống xã hội, bởi căng thẳng, lo lắng, sầu bi, khổ u não đó, hầu như là không có cái mức độ cam kết như là các bác sĩ trong lĩnh vực y khoa điều trị thần. Và điều này muốn cho Phật giáo phát triển đó, chúng ta cần phải tăng cường cái phạm vi đó. Như vậy là kể từ khi phát tâm xuất gia trở thành một nhà tâm linh, dầu chỉ là sa di, sa di ni, thức so mana ni, tỳ khưu ni mới tiếp nhận giới pháp thôi, chúng ta phải có được cái lý tưởng đó, mục tiêu đó, để trong quá trình học và tu á trở nên hết sức là nghiêm túc. Thì sau cái quá trình đào luyện đó, chúng ta mới thật sự trở thành là một bác sĩ tâm linh giỏi. Các bác sĩ sau khi tốt nghiệp ra trường, nếu không tiếp tục nghiên cứu y khoa, không đọc các phát minh mới của y khoa, sẽ trở nên bị lỗi thời và lạc hậu. Thì tương tự, các tu sĩ là bác sĩ tâm linh, sau khi là hoàn tất các khóa học mà nghĩ rằng là cái sở kiến, cái hiểu biết về Phật pháp và hành trì như thế là đã đủ rồi đó, thì đó là một sự là tự cao. Biểu Phật pháp thì rất là mênh mông. Tôi đoán chắc là rất nhiều tăng ni chưa từng một lần đọc hết Đại Tạng Kinh, dầu chỉ là tiếng Việt thôi, tức là chúng ta mới dịch được 1/3 so với Đại Tạng chữ Hán, Ấn bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh. Huống hồ là một cái kho Đại Tạng bằng chữ Hán là gần 100 tập, mỗi tập là gần 1.000 trang. Thì việc mà học vài năm trong một trường Phật học đó là một thời gian khá khiêm tốn so với biểu Phật pháp. Do vậy sau khi tốt nghiệp ra trường mà không tiếp tục học, không bồi dưỡng mình á, không khéo chúng ta sẽ trở thành các bác sĩ bị tụt hậu. Và cái rủi ro về điều trị đó ở thai nhân là rất cao. Đó là chưa nói đến những cái tình trạng đó là nhiều tăng ni thiếu cam kết, thiếu trách nhiệm đạo đức với chính mình, đã không đến trường Phật học học. Như vậy thì cái quy trình đào luyện đó là không có đạt được cái chuẩn mực cần thiết. Thì sau này khi tiếp nhận làm chủ trì một ngôi chùa đó, kiến thức Phật pháp đâu có đủ, dễ dàng rơi vào tình trạng truyền bá mê tín dị đoan và tín ngưỡng đơn thuần thôi. Vì những thứ này không cần phải học, mà quần chúng lại đông, làm đạo lại dễ, nguồn tài chính người ta phát tâm cúng á, thì nó thuận lợi hơn là truyền bá chánh tín. Cái dễ dãi đó đó đã làm cho nhiều vị tăng sĩ đó thậm chí trở thành gánh nặng của giáo hội, và là cái nơi mà truyền bá nạn mù chữ và mê tín cho quần chúng tại gia, làm góp phần đó, suy giảm cái sự tăng trưởng Phật giáo. Tôi dẫn nhập về cái khái niệm kỹ sư tâm hồn và bác sĩ tâm linh để đề cao vai trò đạo đức và tâm linh của các vị xuất gia. Và hễ đã là người xuất gia, dù phát xuất từ một động cơ nào, lý tưởng gì, các huynh đệ tăng ni trẻ đó nên nhớ về nội hàm của hai khái niệm này để chúng ta tu một cách rất là nghiêm túc, học nghiêm túc, làm đạo nghiêm túc, và giúp cho cuộc đời cũng là một cách nghiêm túc và có hiệu quả. Điều hai, ba diệu pháp, tiếng Bali gọi là sát Dhamma. Đây là khái niệm được Đức Phật đề cập ở trong Luật Tạng tập 2, bản sớ giải, trang 225, ấn bản của Bali Text Society, đó là Hội Thánh Điện Bali ở London. Trong phần sớ giải này đó, thì những nhà luận giải của Phật học Nam truyền đó, dựa vào kho tàng chân lý Phật dạy, chia làm ba nhóm diệu pháp, tức là những lời dạy có khả năng tạo ra sự chuyển hóa cao thượng, bao gồm pháp học Parijati Dhamma, và khích lệ tất cả các vị tu sĩ phải lão thông kinh tạng, tức là kho tàng chân lý, luật tạng kho tàng đạo đức, luận tạng kho tàng triết học Phật giáo, và phải nắm vững 9 thể loại văn học Phật giáo theo Phật giáo Nam truyền và 12 thể tài văn học Phật giáo theo đạo Phật Đại thừa. Và nắm rõ được cái bản chất của những cái nhóm loại này đó, thì chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao trong bối cảnh đối tượng thánh chúng đó đó, Đức Phật đó giảng thể tài đó là vô vấn tự thuyết, tức là không hỏi mà tự nói ra. Hoặc là tại sao Đức Phật lại giảng về đề tài đó là Phật thuyết như vậy, mà tại sao Đức Phật nói về những đề tài phương quảng, nó có những lý do, nó là chứa đựng ở đằng sau cái bối cảnh của từng bài kinh. Cái đó được gọi là khế cơ. Và khế cơ của Đức Phật là không bao giờ tách rời khỏi khế lý, tức là Đức Phật không cho phép mình phương tiện đến độ đó là làm giảm đi cái chất liệu và chất lượng của chân lý mà Ngài dạy. Còn đang khi các tổ sư, bao gồm các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các Cao Tăng là cho phép mình đó là phương tiện, mình hạ thấp một đạo Phật xuống để đáp ứng với đối tượng bình dân, Đức Phật thì không thế. Người ta gán ghép cho Đức Phật như thế, nhưng trên thực tế thì không. Như vậy việc mà học Phật học tại các trường Phật học không có gì là vô ích. Người Phật giáo Trung Quốc thì đi ngược lại khuynh hướng này, nhất là Thiền Tông chủ trương giáo hoài biệt truyền. Tức là Thiền Tông của Trung Quốc thì khác với Thiền Tông của Đức Phật, tức là bỏ qua ba tạng kinh điển mà Đức Phật đã dạy, không chấp vào đó, không dựa vào nó, chủ trương về việc quay trở về chân tâm, tìm kiếm nguồn tự giác chiếu soi vốn chưa từng bị lặng tắt. Thì chủ trương là rất hay, nhưng mà cái khuynh hướng đó nó dẫn đến tình trạng là gì? Các tu sĩ phần lớn là mù chữ Phật pháp, chỉ biết được một hai bài kinh pháp môn thôi, và điều đó đó không thể là thâm nhập kinh tạng để có được trí tuệ như biển lớn. Đang khi trong thời Đức Phật đó, thì ngài chủ trương để trở thành thánh nhân đó thì các vị thánh đệ tử phải là người đạt được bảy tài sản thánh, mà trong đó đó đa văn, tức là học rộng hiểu nhiều, tuệ giác của Phật đó, chân lý của Phật là một yếu tố không thể thiếu. Và trong tám chân chính đó, thì Đức Phật đề cập đến văn tuệ, tư tuệ để tạo ra chánh kiến và chánh tư duy. Đó là hai yếu tố nhờ đa văn Phật pháp, học rộng hiểu nhiều, nghiền ngẫm chân lý Phật ở trong đời sống thực tiễn mà chúng ta phát triển được trí tuệ. Chứ trí tuệ không phải là cái gì đó cao siêu. Trí tuệ là hiểu đúng nhân quả, hành đúng với nhân quả, tôn trọng luật pháp. Và người hiểu đúng nhân quả và có trí tuệ thì không bao giờ làm việc xấu, luôn luôn nghĩ đến cái thiện, cái lợi ích, cái vị tha thôi. Cho nên là pháp học rất quan trọng. Thứ hai đó là pháp hành, Bati Dhamma, tức là học phải gắn liền với sự thực tập, biến và tiêu hóa những lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Và phần này đó là có những giai đoạn lịch sử các tăng sĩ chúng ta đó, vì sống ở trong thời chiến tranh, vì sống trong thời kỳ phải đối đầu với thực dân xâm lược và xâm thực dân hóa từ là giặc phương Bắc, đó là Trung Quốc, thực dân Pháp, vân vân, mà việc đầu tư cho việc học và tu á là nó có rất nhiều các giới hạn. Trong nhiều trường trung cấp Phật học thì tại miền Nam á, thì trường trung cấp Phật học Vĩnh Long, Đồng Nai được xem là rất chuẩn. Ở miền Trung á, thì có Bình Định, Huế, vân vân. Cho nên nhiều trường á, là tổ chức được nội trú, cho nên là bên cạnh cái học á, thì có phần thực tập trải nghiệm, có sự hướng dẫn và giải quyết các cái mối nghi, cho nên tiêu hóa Phật pháp rất là thuận lợi. Ở trong lục tạng thì việc mà thực tập được mô tả rất rõ. Thứ nhất là thực tập tất cả các giới phẩm được mình tiếp nhận. Tại gia thì gồm có 5 điều đạo đức, rồi 10 điều thiện. Ở bước tập sự thì học thêm là Bát Quan Trai Giới. Còn người xuất gia thì 10 giới sở di, 6 điều học chúng của Tức Xoa, 210 điều đạo đức của Tỳ Khưu, 348 điều đạo đức của Tỳ Khưu Ni. Rồi bên Đại Thừa thì phát triển thêm 10 điều đạo đức của Bồ Tát và 48 điều đạo đức hỗ trợ. Nói chung là cần phải học tất cả những điều đạo đức đó để dẫn đến cái sự thu thúc các giác quan, tức là làm chủ nó trong mắt, thấy, tai nghe, mũi, ngửi, lưỡi, nếm, thân xúc chạm, ý, thần dung. Đồng thời Đức Phật cũng dạy là cần phải đồng thời đó tu tập thiền chỉ và thiền quán. Thiền chỉ thì có 40 đề mục, chủ yếu là để cho tâm mình dừng lặng. Dựa vào một đề mục chánh niệm đó, tâm chúng ta không có ly dị khỏi thân. Chánh niệm hiện tiền bây giờ và tại đây, và điều đó nó giúp cho chúng ta làm chủ được cái quan nghi trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đến, động, tịnh, thức, ngủ. Về sau này thì các trường phái đại thừa của Trung Quốc á, thì phát triển công án và thọ đầu đối với thiền tông, niệm Phật A Di Đà đối với tịnh độ tông, niệm mặt chú đối với mặt tông, thì cũng là những cái đối tượng thiền chỉ, nhờ đó mà tâm mình được chánh niệm và chuyên nhất. Mục tiêu của thiền chỉ là đạt được chánh niệm. Đối với người tại gia thì ngoài chánh niệm á, thì người ta tập thiền chỉ còn đạt được đó là tâm phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Nó là một cái phần của định. Và các khoa học gia, các nhà bác học đều là những người có cái định tâm về cái lãnh vực chỉ mà họ gọi là nghiên cứu rất miên mật ở trong các phòng thí nghiệm. Còn thiền quán á, còn được gọi là thiền tuệ, tức là giúp cho chúng ta phát triển trí tuệ. Trong Phật giáo Nam truyền đó thì thiền tuệ thì gồm có quán thân là tổ hợp, là bất tịnh, không xem nó là thượng đế, không trụ dập nó, rồi theo dõi hơi thở qua 16 cái hơi ra vàng gắn liền với 4 động tác đi đứng nằm ngồi. Và ra đó là còn làm thế nào để thanh tịnh hóa nó. Còn quán cảm xúc thì gồm có cảm xúc thoải mái dẫn đến tham ái, cảm xúc khó chịu dẫn đến giận dữ, cảm xúc trung tính dẫn đến vô minh. Và làm chủ ba phần cảm xúc đó đó thì chúng ta sẽ trở thành là một cái người điềm tĩnh nội tại. Quán tâm thì có các tập phẩm trù: tâm cao thượng, tâm nhỏ nhoi, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm si, tâm trí tuệ, tâm giới hạn, tâm vô hạn, và giữ lại những cái đức tính cao thượng của tâm. Rồi quán pháp thì gồm có năm trói buộc của tâm, đó là tham ái, sân hận, hung thùy, trạo hối và hoài nghi. Ngoài ra thế thì làm chủ được năm tổ hợp thân thể, bao gồm thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Rồi trên nền tảng đó đó làm chủ được là sáu giác quan và đối tượng nhận thức của chúng. Thì để làm chủ được pháp này đó thì Đức Phật kêu gọi chúng ta phải thực tập đó là bảy giác chi và tứ niệm xứ. Và đó là cái quy trình pháp hành được Đức Phật dạy rất rõ trong hàng trăm bài giảng thuộc kinh Đạn Bali. Nó rất là nền tảng và cụ thể dữ lắm. Về pháp hành á, tiếng Bali gọi là Piti Veda Dhamma. Mục đích đó của pháp học là mở trí tuệ, pháp hành đó là đạt được những cái thành quả, và pháp hành đó là hệ quả tất yếu khi mà pháp học pháp hành đã được thực hiện. Chúng ta phải có một cái thành tựu, đó là mục đích đạt được thiền định và các cái quả chứng, hoặc tối thiểu là đang trên con đường hướng về các quả chứng. Nó rất là thiết thực, tức là lấy cái pháp hành đó làm thước đo để đánh giá cái quá trình tu học của chúng ta. Ít nhất người xuất gia phải đạt được sơ thiền, bởi vì nó bản chất của nó là gì? Ly tham ái sanh hỷ lạc, mình sống đời độc thân, đã lìa tham ái bằng thân thể rồi, bây giờ nỗ lực lìa tham ái bằng tâm. Và ở thiền thứ hai đó là tập trung vào định để có được hỷ lạc. Ở thiền thứ ba là bỏ các cái hỷ lạc thông thường để đạt được hỷ lạc cao. Ở thiền thứ tư đó, đó là xả mọi ý niệm, nhận thức phân biệt để có được cái tâm thanh tịnh tuyệt đối như là chân không hóa. Thế nhất là chúng ta phải nỗ lực đạt 1, 2, 3 hoặc là cả 4 đối tượng định này, vì đó là yêu cầu không thể thiếu để chứng đắc được đạo quả, từ sơ quả cho đến A-la-hán, sau đó là các quả Bồ-Tát và Phật quả. Và đó là ba diệu pháp được đúc kết ở trong bản sớ giải của Lục Tạng. Thì cái này phần lớn các tu sĩ đã nắm vững, nhắc lại để thấy cái nhiệm vụ của việc đào tạo Phật học không phải chỉ là bằng cách, nó phải hướng đến cái pháp hành và pháp thành này, thì trường Phật học đó mới đạt được cái chuẩn mực cao nhất. Vấn đề ba, nắm vững các chủ thuyết ngoại đạo trong kinh Trường Bộ. Đức Phật đề cập đến 62 học thuyết triết học và tôn giáo tồn tại cùng thời với Ngài hoặc trước Ngài. Và đó là một cái bài, nó thuộc về bản chất đối thoại liên tôn giáo và liên triết học. Nên các tăng ni đó càng phải đọc các kinh Trường Bộ nhiều và trên Trung Bộ, để học được cái kinh nghiệm đối đáp triết học và thảo luận tôn giáo mà Đức Phật đã làm đối với các đạo sư lỗi lạc nhất lúc bấy giờ. Hiện nay về phương diện này thì tăng ni chúng ta đó là bị bỏ rơi trong giới học thuật. Chúng ta ít tham dự các hội thảo học thuật quốc tế, học thuật quốc gia được các trường đại học tổ chức so với các vị linh mục, các nhà thần học của Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó, thì chúng ta chậm hơn họ đến vài chục năm. Họ chủ động về vấn đề này để gây tạo cái ý thức thiện cảm ở những người tham dự đối với đạo của họ về cái kiến thức uyên bác, về kiến thức ngôn ngữ, kiến thức triết học, trong việc họ lý giải thần học và mượn chúng làm công cụ để mà minh họa cho thần học. Còn các tăng sĩ chúng ta chỉ chuyên tu thôi. Thực tế thì theo Đức Phật thì phải có là pháp học, rồi mới đến là pháp hành, rồi mới đến là pháp hành. Bây giờ mình bỏ đi cái pháp học, mình đi hẳn vào cái pháp hành là nó không có nền tảng, thì làm sao thành tựu được? Do đó cái mà tôi thường nói đó là tính phương tiện mà các tu sĩ chúng ta thường làm, còn Đức Phật thì không có thế. Đức Phật là trên bàn cái gì đó rất là khoa học, nó có trình tự nhân duyên và quả, chứ không có nhảy vọt nhảy tắt được. Nhắc đến 62 học thuyết thì nó dài lắm. Tôi xin dựa vào Kinh Tăng Chi tập 173 bản Pali đó. Tại bài kinh này Đức Phật có đề cập đến 3 học thuyết ngoại đạo tiêu biểu. Thứ nhất là thuyết tiền định, cho rằng đó toàn bộ các cảm giác hạnh phúc khổ đau mà con người hiện tại đang trải nghiệm đều có nguồn gốc từ quá khứ. Và Đức Phật cho đây là một loại tà kiến rất nguy hại. Ngài đúc kết như thế này: bất kỳ ai tức là truy nguyên cái khổ đau hiện tại về quá khứ thì người đó không thể nỗ lực đạo đức ở hiện tại để sống hạnh phúc được. Đang khi có mấy người thấy được quá khứ của mình qua túc mệnh mình. Bài kinh Nhân Quả Ba Đề đó là của Trung Quốc, chủ yếu là dạy về đạo đức, cho ta sợ mà ta không dám làm ác. Nhưng mà nó là tà kiến. Cái nhân quả theo cái công thức là kiếp này mình bị tai nạn giao thông là do vì cái kiếp trước mình đụng người khác, kiếp này mình bị mất xe là do vì kiếp trước mình ăn cắp xe. Đó là định mệnh luận, chứ không phải là nhân quả. Vì nhân quả nó có cái tác động của duyên. Duyên thì có duyên thuận, duyên nghịch. Duyên thuận á thì làm cho quả nó trổ lớn hơn, và duyên nghịch làm cho quả nó loại trừ lẫn nhau. Cho nên đạo Phật có chủ trương là gì? Nhân vô hiệu. Tức là có những cái nhân á nó mang tính chuyển nghiệp, đối lập lại với những cái nhân xấu. Và nếu cái nhân thiện đối lập này nó lớn hơn cái nhân xấu thì nhân xấu bị kết thúc và quả xấu nó không trổ ra. Đây là cái khác nhau về nhân quả của Đức Phật và các học thuyết nhân quả mang tính định mệnh. Thì hiện nay là phần lớn các Phật tử tại gia ngộ nhận nhân quả Phật giáo là nhân quả định mệnh, do vì tin vào cái quyển kinh Nhân Quả Ba Đề. Nó chỉ có cái tính cách dẫn dắt đạo đức thôi, chứ nó không có mô tả về chân lý về nhân quả. Thứ hai là thuyết tạo hóa, chủ trương rằng đó là con người dặn dặt hạnh phúc khổ đau là do Thượng Đế sắp xếp hết. Và nhóm tôn giáo loại này thì gồm có Ấn Độ giáo của Ấn Độ, trước đây gọi là Bà La Môn giáo, Nho giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo của Israel, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, vốn xuất phát từ Thiên Chúa giáo La Mã. Nhiều tôn giáo mới bao gồm là đạo Sikh ở Ấn Độ, đạo Baha'i ở Trung Đông, đạo Cao Đài ở Tây Ninh cũng đều có cái chủ trương tương tự này. Đang khi Đức Phật cho rằng là Thượng Đế chưa từng có mặt, Bởi vì thế giới này nó được hình thành bởi nhân duyên, tương quan, tương duyên, tương tác, tương thuộc, cái này có cái kia có thôi, chứ không có nguyên nhân đầu tiên. Học thuyết thứ ba là thuyết vô nhân Ahetuvada, tức là thuyết chủ trương rằng đó là mọi thứ trên đời này là ngẫu nhiên, và một số thì chủ trương đó là nguồn gốc là vật chất là có trước, ý thức là có sau. Mặc dù nhóm chủ trương về vô nhân vô duyên đó là ít, nhưng mà nó cũng có hiện hữu. Từ đó nó làm cho người ta buông trôi số phận của mình theo con nước của cảm xúc, và kết quả là rơi vào cái chủ nghĩa thực dụng, tức là ăn mặc ngủ hưởng thụ, chuyện ngày mai ra sao cứ để cho nó xảy ra, tức là thiếu trách nhiệm. Còn đăng ký cái học thuyết mà chánh niệm hiện tiền của Đức Phật đó, tức là có trách nhiệm nhân quả với mình ở hiện tại, vì tương lai là kết quả của hiện tại, cho nên không có lo lắng, chứ không phải là thiếu trách nhiệm. Còn cái học thuyết mà hiện sinh đó, ở phương Tây nó có khuynh hướng đi về cái vô nhân vô duyên đó, không có quan tâm gì hết, không lo lắng gì, theo nghĩa là thiếu trách nhiệm, thiếu cam kết, và trở nên rất là thiển cận. Và luôn tiện đây thì tôi cũng xin nói thêm đó, học thuyết duy tâm đó, vốn không phải của Đức Phật chủ trương. Nó là một cái học thuyết phát sinh từ trường phái Vijnana Vada, là duy thức tâm, một trong hai trường phái quan trọng của đạo Phật Đại thừa ở Ấn Độ. Học thuyết duyên khởi của Đức Phật thì không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân đầu tiên có ba nhóm: nhóm gắn kết với Thượng Đế, nhóm gắn kết với duy vật, nhóm gắn kết với duy tâm. Còn Đức Phật là chủ trương duyên khởi, không có duy. Cái này có, cái kia có, không có nguyên nhân đầu tiên. Và bất sanh bất diệt, tức là không tự sinh ra, không tự mất đi, bất tăng bất giảm, không tăng thêm, không giảm bớt, cái mà khoa học hiện đại gọi là bảo toàn năng lượng. Đó là triết thuyết của Đức Phật. Đức Phật không hề chủ trương duy tâm. Tôi mình nắm được ba trường phái triết học này đó, thì khi đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học, hoặc là dẫn dắt Phật tử, hay là những người yêu quý mến đạo Phật, những người đối là phải đạo Phật đó, thì chúng ta biết là họ sẽ thuộc vào một trong những nhóm này thôi. Thì chúng ta có cách để luận giải chân lý, dẫn dắt chân lý, giúp cho người ta được khai tâm điểm trí. Chứ không nắm được cái nguyên tắc chung đó thì làm đạo rất khó thành công. Vấn đề 4, bốn cách thuyết pháp, thì đây là nội dung của bài kinh Trường Bộ tập 1 trang 126. Trong bài kinh này Đức Phật nêu ra bốn phương diện mà các vị tăng sĩ theo lý tưởng chân lý và đạo đức của Đức Phật đó cần phải học hỏi kinh nghiệm của Đức Phật để việc đó là chẩn đoán các cái bệnh khổ, bao gồm cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức đó, của tại gia một cách chuẩn xác, và cho những cái toa thuốc thích hợp. Cách một đó, là thuyết pháp bằng giải thích Sandarsana. Ở đây thì Đức Phật là nêu ra đó là khi mà mình nói đến một cái chuyên đề pháp nào đó, đầu tiên phải định nghĩa khái niệm. Có những cái khái niệm khó hiểu chúng ta phải giải thích, rồi sau đó đi sâu vào cái phần phân tích. Như vậy theo cái mô thức này đó, chúng ta sẽ có đầu tiên là định nghĩa các khái niệm, thứ hai là phân tích các nội dung, và thứ ba đó là đưa vào cái phần ứng dụng. Tức là mình tập theo cái khung sườn đó, là một bài giảng nó có 3 phần. Phần nội dung có thể mình lấy từ 4 cho đến 6 nội dung chính. Mỗi nội dung á thì mình phân tích một ý tưởng sâu nào đó để ta nhớ được, và đặt cái tiêu đề cho nó hấp dẫn để nó đi sát vào cái nội dung. Như vậy sau một buổi giảng 60 phút, 80 phút ta có thể quên đi hết, nhưng mà những cái tiêu đề chính ta nhớ lại được, thì ta có thể nhớ toàn bộ được cái cốt lõi những gì mà mình chia sẻ. Cách hai, thuyết pháp bằng thuyết phục, Samada Ba Nha, tức là những cái chủ đề pháp đó nó phải được là hỗ trợ bởi những cái lập luận mang tính là logic, hợp lý, thích đáng, rất chặt chẽ, rất khoa học. Mà ngay cả những người là theo chủ nghĩa vô thần, là những người cộng sản, thậm chí những người khác tôn giáo và nói là phải đạo Phật á, người ta cũng phải bội phục Đức Phật thôi. Thì tôi nhấn mạnh đến cái góc độ thứ hai này. Cho nên từ lúc tham gia thuyết pháp từ năm 92, và tôi đã xác định rõ đối tượng người nghe của tôi đó là giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh. Thì tôi không quan tâm đến giới đại quần chúng, vì có quá nhiều các giảng sư thuyết pháp thành công về lĩnh vực này rồi. Còn đang khi những cái đối tượng kén chọn đó, ít người đề cập đến. Và do đó đó, nếu mà chúng ta không có một cái trình độ Phật học gọi là pháp học vững, pháp hành vững đó, chúng ta không thể thuyết phục được những người có bằng cấp, học vị, rồi có học hàm ở trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội. Thì những thành phần đó họ rơi vào thế trí biện thông nạn rất cao, cho nên phải vay mượn cái phương tiện thế gian này đó để đối đáp lại, để đối trị lại, và mình phải hơn họ được ít nhất một cái đầu. Cho nên theo tinh thần Phật dạy đó, thì các tăng ni phải có bát học đa văn, một trong bảy yếu tố để trở thành một bậc thánh, và phải đi về pháp học để đạt được văn tuệ và tư tuệ, thì chúng ta mới có thể nắm được cái thành phần đó là chủ não về tri thức của xã hội, tức là thượng tầng kiến trúc. Giờ mình cứ điểm lại cái phương pháp độ sanh của Đức Phật trong giai đoạn đầu đi. Khoảng một năm đầu, Đức Phật không hề độ giới bình dân. Đầu tiên là ngày độ năm anh em Kiều Trần Như. Trong đó đó nha, Kiều Trần Như là đạo sĩ, bốn ông còn lại đó là bốn nhà chính trị được vua Tịnh Phạn cử phái để thuyết phục Thái tử Tất Đạt Đa quay về làm vua. Sau đó Đức Phật độ thương gia Gia Xá và 54 thương gia bạn, tức là giới kinh doanh, bao tử của xã hội. Đức Phật quay trở về Ma Kiệt Đà, độ Ba Nam Ca Diếp, và theo đó thuyết phục 1,100+ đệ tử xuất gia của ba vị này, tức là giới tôn giáo đẳng cấp. Tiếp đến Đức Phật độ Đức Vua Tần Mạt Xa La, giới chính trị thượng đẳng nhất, thì Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của Ba Tư Nặc, xin lỗi, Tần Mạt Xa La là nước quan trọng nhất trong 16 gọi là tiểu bang thuộc liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Sau đó Đức Phật mới độ giới quần chúng, bởi vì quần chúng nó trực thuộc hoặc là giới chính trị, hoặc là giới kinh doanh, hoặc là giới tôn giáo. Về tôn giáo ngày xưa nó bao gồm luôn trí thức, Bà La Môn giáo là trưởng quản về tôn giáo và giáo dục. Cho nên cái chiến lược quần pháp Đức Phật đó là nhấn mạnh đến ba thành phần này. Còn bây giờ chúng ta nhấn mạnh ai? Người già, người bệnh, người chết. Trong giới người già chúng ta nhấn mạnh đến phụ nữ. Và về thành phần tri thức đó, thì chúng ta nhấn mạnh đến giới bình dân. Gần như chúng ta đi ngược cái mô hình của Đức Phật ngày xưa. Mà giới bình dân này không có sức mạnh. Bình dân á, giới bình cúng người ta dễ dàng ngã theo bất kỳ ai có sức mạnh. Họ không có tiếng nói độc lập, họ phải ủng hộ theo, hồ theo. Cho nên nắm được ba cái thành phần mà thượng tầng tri thức xã hội đó, thì tự động chúng ta có được cái giới quần chúng theo họ, những người đó. Đức Phật thấy rõ điều đó, cho nên đó Đức Phật đi rất mạnh về vấn đề cái là thuyết phục. Thuyết pháp là sao phải thuyết phục được. Cho nên Trường Bộ Kinh là bản kinh tuyển tập đó là những cái kinh nghiệm đối đáp triết học và tôn giáo học của Đức Phật. tăng ni cần phải đọc nhiều, tương đương là trường Ai Hàm. Thì trong quyển Kinh Phật cho người xuất gia, tôi tuyển chọn nhiều bài kinh ở trong nhóm này để người xuất gia vào buổi khuya đọc ấy, bên cạnh thực hành thiền có được những cái kinh nghiệm mà Đức Phật đã làm. Chứ mà không, nhiều khi mình đối đáp mình không biết phải đối đáp dựa vào nền tảng gì, mình tự phân ra là không đúng rồi. Vì mình là một tăng sĩ truyền bá tư tưởng Đức Phật mà, chứ phải là một người lập tông ra một cái trường phái triết học, mình muốn nói cái gì mà nói. Cách ba đó là thuyết pháp bằng sách tấn Sammute Chana, tức là làm sao dùng cái tình cảm chân thành, cái cảm xúc tích cực để thuyết phục người nghe, khuyên bảo, cổ vũ, động viên, khích lệ, để cho người ta cảm thấy đó là tâm đắc và ta thích. Hiện nay về mô tiếp này đó, có một số giảng sư rất thành công, tức là giọng nói được ngọt ngào, diễn tả là cảm xúc người nghe đó là gọi là rơi nước mắt. Có người thì đi theo cái cảm xúc đó, là tức là tạo cái sự hài, cái tiếu, cái vui nhộn để cho người nghe không có buồn ngủ, ta dễ nhớ. Thì hai mô típ cảm xúc đó đó nó thuộc về là sắp tắng. Nếu ai có năng khiếu về phương diện nào thì cũng tốt, có được hai càng tốt. Nếu mình không có năng khiếu đó thì mình đi vào lĩnh vực đó là thuyết pháp theo kiểu giải thích, thuyết pháp theo kiểu thuyết phục, tức là phát huy cái sở trường. Tuy nhiên cũng phải học cái mà mình đang bị sở đỏ để mình khắc phục. Tôi thì không có năng khiếu làm hài, và cũng không có năng khiếu nói để ta khóc, nói để ta suy nghĩ. Nên là Phật tử tại gia mà mới nghe lần đầu là buồn ngủ lắm, nghe chịu không nổi. Vì cái khái niệm Phật học chuyên môn, khái niệm triết học, xã hội học, tâm lý học tôi sử dụng quá nhiều đi, người ta nghe ta không hiểu được khái niệm đó, ta đi vào cái nội hàm của mình đó, nó hơi bị rào cản. Vì tôi đã nói là đối tượng của tôi là thành phần trí thức. Cách 4, thuyết pháp bằng phương pháp khích lệ Sambaham Sana, thì nó gần gần với là sắp tắng. Khích lệ thì đi vào cái góc độ là cảm thông và an ủi, thì thường áp dụng cho những cái tình huống là nỗi khổ niềm đau, thì tan chế, bệnh tật, tai nạn, phá sản, thất nghiệp, sầu bi khổ u não, trầm cảm, bi quan yếm thế, chán trường, muốn tự tử. Thì những cái lời thuyết pháp chúng ta phải đi vào cái khuôn khích lệ này, chúng ta phải trải tâm mình giống như là nạn nhân vậy đó, để hiểu được cái nguyên nhân, cái nỗi khổ niềm đau mà họ đang vướng phải. Từ đó mình mới bắt đầu hướng dẫn những cái giải pháp làm thế nào đó để họ đủ tinh thần lên dây cót tâm linh, tự mình đó là đứng dậy để đi, hoặc là nương vào những sự hỗ trợ thích đáng mà đi thành công. Thì dù thuyết pháp theo kiểu giải thích, thuyết phục, sắp tấn hay là khích lệ, thì cái mục đích của các vị tăng sĩ với tư cách là bác sĩ tâm linh đó, làm thế nào để giúp cho người được mình hướng dẫn đó là đặt được gánh nặng xuống. Gánh nặng đây hiểu là khổ đau, đặt cái dấu chấm cuối cùng của nỗi khổ và niềm đau. Và nếu như chúng ta không xoay đến cái mục tiêu này đó, thì cái việc là thuyết pháp chúng ta nó trở nên là bị bỏ lửng. Giảng Phật pháp nó khác với dạy học. Dạy học chỉ là gì? Cung cấp kiến thức thôi. Học sinh có học, học không học thôi, đó là quyền tự do, nó không có liên hệ đến cuộc sống. Ai ứng dụng được trong cuộc đời thì tốt, không ứng dụng thôi, không phải là cái trách nhiệm của nhà giáo. Còn pháp sư, tôi thích dùng pháp sư hơn là giảng sư. Giảng sư chỉ là người giảng dạy, pháp sư đó là người là truyền bá chân lý, chứ pháp đây là chân lý. Cho nên là chúng ta phải nhấn mạnh đến cái góc độ đó. Điều 5, ba sự giải thoát. Giải thoát trong tiếng Pali là Vimukha hay là Vimukti. Nói về trạng thái tâm đó, được giải phóng khỏi các trói buộc, giải phóng khỏi các nỗi khổ và niềm đau, giải phóng khỏi các đảo phiền, giải phóng khỏi các nghiệp phàm, thói quen phàm, lối sống phàm. Người giải thoát thì có những cái đặc tính là thông dong, tự tại, thoải mái, thảnh thơi, nhẹ nhàng, an nhiên, và trở nên rất bất động trong các hoàn cảnh và đặc biệt là nghịch cảnh. Tam giải thoát trong trường phái Đại Thừa thì tăng ni đã được học khá nhiều rồi. Bữa nay tôi không nói đến, tôi chỉ giới thiệu về ba giải thoát theo Phật giáo Bali thôi, tức là Phật giáo Nguyên Thủy. Nó có những cái ngữ nghĩa rất là sâu sắc mà chúng ta không nên bỏ qua. Thứ nhất á, là không tính giải thoát. Sunyata Vimokkha. Ở đây là sự giải thoát được thực hiện khi mà các hành giả đó nương vào phương pháp quán vô ngã Anatanu để thấy danh tức là tâm, sắc là thân thể, và mọi thứ trên đời dù là hữu thể hay là vô thể chỉ là những cái không thực thể thôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó đó là buông bỏ được mọi chấp trước. Ở đây các thầy các sư cô đã học Trung Quán Luận chưa? Chưa học ha? Trong Trung Quán Luận có một cái bài kệ nói về cái mối liên hệ giữa không vô ngã và duyên khởi, mà ngài tổ sư lập ra trường phái này đó đã đề cập, đó là ngài Lâm Thọ. Thì trong bài kệ đó đó, chữ không á được hiểu là đồng nghĩa với chữ duyên khởi, và chữ duyên khởi được hiểu đồng nghĩa với chữ vô ngã, và chữ vô ngã được hiểu đồng nghĩa với chữ giả duyên. Thế là bốn cái khái niệm này đó là có những khái niệm do Đức Phật sử dụng, có khái niệm do tổ sử dụng, nhưng mà nội hàm của nó là giống nhau. Một cái là đứng về góc độ Phật học, một cái đứng về góc độ triết học. Sunyata là cái tính rỗng không, tính không thực thể, chứ không phải là phủ định từ vô, phi, bất, là không có. Đang khi trong chữ Hán là nó có những cái hiện tượng là đồng âm dị tự đó, cho nên rất nhiều người hiểu Sunyata giống như là không có vậy đó. Sắc sắc không không, cái này ta dịch ra thành là có không không. Có không không đó là hai mệnh đề trong bốn mệnh đề, dẫn đến sự là thường diệt luận và đoạn diệt luận, tức là tà kiến mà Đức Phật đó là kích bác ở trong kinh Trường Bộ. Còn tính không á, nó là Sunyata, tính là tính không thực thể về phương diện là vật lý học, vốn là cái cấu tạo bởi nhiều duyên, cho nên cái đó là vô ngã. Mà duyên đó là giả duyên, chứ không phải là tự chính nó mà có như thế. Nó là tác động đa chiều. Như vậy là khi mà thực tập quán tánh không cho nền tảng vô ngã đó, thì chúng ta sẽ đạt được sự giải thoát khỏi chấp ngã, chấp ngã sở hữu. Và đó là cánh cửa mở ra cho sự giải thoát của bạn. Thứ hai, vô tướng giải thoát, Bali gọi là Anibita Vimokkha. Giải thoát ở đây được thực hiện bằng cách đó là nương vào phương pháp quán vô thường Anicca để thấy những sự thay đổi biến diệt trong từng tích tắc nhỏ nhất của thời gian, tức là sát na. Từ đó đó, tâm thoát ra khỏi mọi điên đảo vọng tưởng, mọi vọng động, mọi chấp trước, vướng mắc về quá khứ, hiện tại, vị lai, thoát ra khỏi vướng mắc về sắc, thanh, hương, về xuất pháp, thoát ra khỏi mọi vướng mắc về tâm và tâm sở và mọi thứ trên đời. Để khi mà mình thấy cái vô thường nó diễn ra đó, thì cái thực tướng của các pháp chính là vô tướng. thì mình chấp đó là một cái tướng trạng cố định nào đó, nó đều sai hết, nó đều dẫn đến là thường kiến luận hết. Và bằng phương pháp quán thế này đó, chúng ta mở cánh cửa giải thoát cho mình, tức là mình không còn chấp vào và vào thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, tức là sắc thọ tưởng hành thức và quá khứ, hiện tại, vị lai liên hệ đến nó thông qua chuỗi thời gian. Thứ ba là vô nguyện giải thoát, abhanihita vimokkha, tức là giải thoát do chúng ta quán tưởng về nỗi khổ niềm đau, tức là dukkha. Từ đó đó chúng ta thấy rất rõ là thân thể này nó gắn chặt với các nỗi khổ, xin lỗi, các nỗi đau, và tâm thì gắn chặt với các nỗi khổ. Từ đó đó chúng ta khởi lên một cái tâm, đó là viễn ly, thoát ra khỏi những cái ràng buộc đó để hướng đến sự giải thoát. Từ khi mà mình thấy cái khổ não nhiều quá thì mình đâu còn cái nguyện ước gì nữa đâu. Thế gian thì người ta đi ngược lại, càng khổ nhiều thì càng nguyện nhiều, càng cầu mong nhiều, để mong đổi đời mà. Giấc mơ Mỹ, American Dream, đã làm cho nhiều nước nghèo đó là tạo ra một cái làn sóng vượt biên, chấp nhận cái rủi ro chết ở giữa biển để tìm một mảnh đất hứa mới. Việt Nam là một trong những quốc gia này. Tức là càng khổ nhiều đó thì người ta hướng đến cái sự thoát khổ. Thì trong kinh Đàm Bali có mô tả về ba cái trạng thái tâm á: vị ngọt, vị khổ, vị xuất ly. Là tăng ni đều nhớ khái niệm này gì phải không? Khi mình đọc kinh Đạo Bali đó, vị ngọt tức là mình sống ở trong hạnh phúc, vui sướng, hòa bình, thuận lợi, thuận duyên, đầy đủ. Thì thường nó dẫn đến là gì? Vướng dính vào tham ái. Thì trong cái vị ngọt đó, chúng ta ít khi nào muốn thoát ly lắm. Vị ngọt nó bản chất nó là bùn, mình nhảy xuống đó là bắt đầu nó bị lún xuống, nó chìm xuống hoài, cho đến lúc nào mà mình chạm đến cái đáy đó là lúc đó mình chết à, vì ngạt thở, không có oxy để thở nữa. Còn vị đau khổ đó là nó chỉ chung cho các nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, bất hạnh, bằng cùng là mù chữ, lạc hậu, tất cả những cái bất thuận lợi. Và ở trong cái giai đoạn này đó thì phần lớn người ta muốn hướng đến là vị thoát ly, tức là khổ quá phải thoát ra. Bây giờ các huynh đệ tử liên tử nha, không những con cá nó nằm ở dưới mặt sông hồ biển, mà ở trên nó là bị dầu loang phủ trùm hết, chẳng hạn như là hiện tượng tràn dầu của công ty BP của Anh ở tại Hoa Kỳ cách đây 5 năm. Chính phủ Hoa Kỳ trong vòng mấy ngày là ra cái kháng cáo buộc là công ty Anh này đã phải bồi thường. Kết quả đó là công ty này phải tốn đến là gần 10 tỷ đô la để bồi thường thiệt hại môi trường biển, đã xử lý rất là dứt điểm. Còn Formosa của Việt Nam ở các tỉnh miền Trung quá chặn, cái bồi thường nó quá đơn giản mà không thông qua luật, chỉ là giải quyết tình cảm giữa chính phủ với kẻ đã gây ra cái thảm họa môi trường thôi, nó không phù hợp với luật. Từ khi mà dầu loang nó phủ trên đó, dầu thì nó dày đặc hơn, cho nên nó là oxy đó ở trên không khí bên trên đó nó không thể đi xuống dưới nước được, và cá bị ngạt thở. Cá cần oxy để sống, ở dưới nước thì ít oxy, nên khi nuôi tôm người ta phải có cái máy quay ấy mà. Ta quay liên tục ở nhiều góc độ khác nhau để cho cái lượng oxy nó đi xuống dưới nước thì tôm nó mới tăng trưởng được, phát triển được. Thì các con cá mà bị ngạt thở nó phải có hai cái phản ứng thôi. Phản ứng thứ nhất là nó nhảy lên bằng hết tốc lực của nó lên trên ngốp lấy cái không khí bằng cách là mở há hốc nó mồm thật là to, rồi sau đó nhảy thả mình xuống dưới nước lại. Cái đó nó chỉ là kéo dài sự tồn tại chứ không phải là giải pháp. Nhưng mà cá thì vốn nó là ngu, nó không có thông minh như con người. Nhưng mà cũng có những con cá khôn á, thì nó phải nỗ lực là nó bơi, gọi là bắt sống bắt chết để tìm một cơ hội được sống. Nó bơi ra khỏi cái phạm vi bị ô nhiễm bởi dầu loang này. Có khi có nhiều con là chết nửa đường, có con á là sống được. Bây giờ mình đang sống ở trong một cái vùng là bị dầu của tham ái, sân hận, si mê, cố chấp nó phủ rồi, mà mình không có nỗ lực để thoát ra, mình cứ nhảy lên như thế này đó, là dại dột. Vì càng nhảy càng kiệt sức. Cho nên là khi mà cái nỗi khổ nó tấn công đó, thì mình tự nhiên mình hết cái quyền ước rồi. Thì bằng cách này đó, những nhà khổ hạnh của Bà La Môn giáo mà, người ta phải đi đọc cơ thể. Ta nghĩ rằng là cơ thể đó nó có nhu cầu sinh học để hưởng thụ tính dục, nó là cái bản năng của con người và dạng vật. Do đó ta phải đi đọt, nó làm đau nhức khó chịu, thì tự động cái cơ thể nó không còn cái hào hứng gì để nghĩ đến khoái lạc giác quan nữa. Và Bà La Môn giáo ngộ nhận rằng đây là con đường ngắn nhất để đi đến giải thoát. Bên cạnh đó phải tự tập thêm đó là tế tự phạm thiên, tức là cúng tế thượng đế bằng việc giết chết đó là 500 con bò, 500 con dê, 500 con cừu, 500 con heo, chứ một số lượng mạng sống rất lớn. Đó là giải thoát luận của Bà La Môn giáo. Đức Phật đã trải qua khổ hạnh là 5 năm rưỡi và thấy nó vô ích nên đã từ bỏ. Thì thường quý bà với tư cách là vợ ở trong gia đình á, khi mà căng thẳng quá, mệt mỏi quá, đừ đẳng quá là bắt đầu dễ cấm mặn chập, và nó đẩy đến cái tình trạng là mất hạnh phúc gia đình. Thì đó nó cũng là nằm trên cái cơ chế gì, cơ thể nó khổ não quá, tâm lý khổ não quá, thì tự động người ta không còn ham muốn tính dục. Bây giờ thực tập vô nguyện, tức là phải quán cái khổ não đó để mình không có nguyện ước nữa, làm sao đó là thực tập để mình kết thúc đó thôi. Thì đó là ba cánh cửa giải thoát mà các vị bác sĩ tâm linh cần phải nắm để giúp cho các Phật tử đại gia giải phóng được nỗi khổ niềm đau. Cái điểm giải thoát mà tôi nói đây đó là gì? Giải phóng khổ đau thôi, chứ không phải là giải thoát trở thành thánh, A-la-hán, thành Bồ-Tát, thành Phật. Cái chuyện đó tu sĩ tu dài chục kiếp, dài trăm kiếp còn chưa xong. Đừng có suối Phật tử đại gia làm việc đó, thì họ nhón chân vó tay không nổi. Ngoại trừ những người tại gia độc thân và có quyền vọng đó, còn đại đa số tại gia còn lại đó, Đức Phật cho phép họ hưởng thụ tính dục chung thủy một vợ một chồng. Nếu không khéo rồi đó là chúng ta đi sai cái khuynh hướng của Đức Phật, thì làm cho mọi người đó thì sau khi đi ăn tu nha, về nhà cấm vận chồng hết, chồng á thì cấm vận vợ, cuối cùng đó là người còn lại là mặc cảm với Đức Phật và đạo Phật. Người ta được quyền hưởng thụ tính dục mà, miễn là hợp pháp một vợ một chồng thế thôi, mà hưởng thụ tính dục thì không thể giải thoát được, không thể chứng đắc được sơ thiền được. Còn trong học thuyết Tịnh Độ Tông, nhất là Kinh A Di Đà, còn Tịnh Độ Tông của các kinh khác thì nội dung nó dễ giải lắm. Kinh A Di Đà có Tịnh Độ Tông rất chuẩn để giảng sanh Tây Phương á. Thì Đức Phật nêu ra gồm có 5 tiêu chí: bất dĩ, tiểu, thiện, thiện, căn, phúc, đức, nhân, duyên, đắc, sanh, bị, quốc. Ai cũng thuộc lòng rồi. Không thể lấy căn lành ít, công đức ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về cực lạc của Phật A-di-đà được. Chúng ta đảo lại thành một cái đẳng thức tương đương đi. Để sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà phải có công đức lớn, căn lành lớn, nhân duyên tốt lớn. Mà căn lành lớn theo Phật học là gì? Chuyển hóa trọn vẹn tham ái, sân hạn, si mê và chấp thủ. Ở mức độ này đó đã chứng được đó là tam quả A La Hán rồi. Còn công đức lớn là làm các Phật sự, làm các thiện sự, làm một cách không gián đoạn, làm quy mô và vĩ mô rất năng động. Nhân duyên tốt lớn đó là tạo điều kiện dẫn dắt khích lệ, trở thành như con chim đầu đàn cho tất cả người khác cùng đi theo. Thì ngoài ra Đức Phật còn dạy là quán pháp âm, gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, đều xem nó như là tuyên diễn tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề Phật. Tức là lấy dữ liệu ta bà để xây dựng tịnh độ hiện tiền, nó theo cái bóng. Và thứ năm đó là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Thì các pháp sư Tịnh Độ Tông bỏ bốn yếu tố đầu này đi, lấy yếu tố thứ năm là, cho nên nội dung nó trở thành rất là thiển cận. Nếu không có được là căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quán pháp âm á, thì khi ngồi xuống chúng ta dễ rơi vào tình trạng là gì? Nói nhẩm ở trong tâm, mình tự nhẩm lại những chuyện đã qua. Với tư cách là người viết kịch bản, người đạo diễn và diễn viên chính, và thậm chí là đóng luôn diễn viên phụ. Cái đó là cái vọng trần của ta, nó nhẩm ở trong đầu ghê gớm lắm. Cho nên là muốn có nhất tâm bất loạn thì chúng ta phải tu là bốn điều trước đó. Thì như vậy để giảng sinh Tây Phương phải kết thúc tham ái, chứ đâu có đơn giản đâu. Còn đăng ký nguyện 18 hay là nguyện thứ 11 tùy theo cái bản dịch kinh Vô Lượng Thọ, 10 niệm mà không giảng sinh Tây Phương thì tỳ kheo pháp tạng nguyện không thành Phật. Thực tế thì tỳ kheo pháp tạng đã thành Phật mất đắc rồi, từ lâu rồi, còn đâu đó để mà giữ cái lời hứa đó nữa. Nhưng mà người ta vẫn tin theo ào ào thôi. Ta nghĩ đơn giản niệm 10 niệm trước khi chết là giảng sinh Tây Phương, cái đó là mê tín. Chúng ta nên nhớ đó, đang lúc tu nhân địa thì tỳ kheo pháp tạng dù là một vị cao tăng đi nữa cũng là người phàm thôi. Mà người phàm thì phần lớn là dựa vào tâm từ bi. Tâm từ bi đó là cái tình thương, cái nguyện ước của mình. Còn thành tựu thì không, nó phải dựa vào nhân quả. Giữa nhân và quả nó còn có duyên, chứ không thể mà nguyện mà được. Không khéo nguyện nhiều chừng nào thì rơi vào là cầu bắt đắc khổ chừng đó, Đức Phật đã nói rồi. Hiện nay đó thì nhiều chùa phái Tịnh Độ Tông ta dựa vào kinh Vô Lượng Thọ, cho nên cái cách tu tập nó rất là dễ dãi, rất đơn giản, rất bình dân, thu hút được cái giới mù chữ, giới cuồng tín, nhưng mà nó không có góp phần phát triển Phật giáo chánh tín được. Do đó tôi thường khích lệ những người tu Tịnh Độ Tông dựa vào kinh A Di Đà, vì khi mà đạt được đó là năm tiêu chí của kinh A Di Đà đó, thì người đó đã trở thành thánh hiện tiền rồi. Thánh hiện tiền ở chỗ nào, chỗ đó tâm người ấy và nơi người đó ở là cực lạc. Cái sâu sắc của kinh A Di Đà nằm ở chỗ này. Tức là tôi tạm gọi là một phép nhữ, tức là thế giới Tây Phương Cực Lạc của Phật A Di Đà. Nếu ai muốn về đây thì phải thực hiện năm điều này. Mà khi thực hiện năm điều này thì ở chỗ này chính là cực lạc. Và cực lạc ở chỗ này và cực lạc của Phật A Di Đà không khác nhau. Thích thì đến chơi, không thích thì không cần phải về. Cái sâu sắc nằm chỗ đó. Thì tôi nói hơi dài dòng về năm điều nêu trên đó, chỉ để minh họa một vấn đề duy nhất thôi. Mỗi tu sĩ Phật giáo phải là một bác sĩ tâm linh. Và sau khi tốt nghiệp trường Trung Quốc Phật học á, nếu học và chuẩn mực thì tôi tin rằng là các huynh đệ đủ sức để thuyết giảng Phật pháp. Tôi tập sự xuất gia năm 83, chính thức xuất gia vào năm 84, thọ giới tỳ khưu vào năm 88, làm trụ trì vào năm 92, tức là sau 8 năm tôi làm trụ trì rồi. Thì may mắn hơn nhiều huynh đệ khác về làm trụ trì, cho nên từ lúc đó tôi mới được 24 tuổi. Một tháng tôi điều giảng 4 lần cho Phật tử tại chùa. Lúc đó thì chỉ có thâu cassette thôi, chứ không có các phương tiện hiện đại như bây giờ. Và hiện nay đó thì trung bình mỗi tháng đó, nếu mà thanh quản cho phép thì tôi thuyết giảng trung bình là 16 buổi. Còn mỗi khi đi nước ngoài gì, vào mùa hè đó, như là Mỹ, châu Âu hay Úc á, thì trung bình tôi thuyết giảng 60 đến 70 bài trong vòng 2 tháng. cho tính như là ngày nào cũng có một bài. Và chỗ nào mời là không giảng trùng, cố gắng giảm cái gì đó mới. Nói không phải để khoe, mà nói để thấy rằng là cái nhiệm vụ chính của tu sĩ đó, đó là bác sĩ tâm linh. Bác sĩ tâm linh của Phật giáo là đầu tiên nó bắt đầu bằng hoằng pháp. Đó là cái nhiệm vụ chính nhất. Còn cái chuyện mình giác ngộ giải thoát á, là chuyện mình phải làm rồi. Nó đạt được bao nhiêu phần trăm nó lại thuộc vào cách tu, là tinh tấn tu, thời gian tu, không gian tu, nhiều thứ lắm. Mà chờ đến lúc mình đạt được cái đó mới làm cái này đó là muộn lắm rồi. Chẳng lẽ nhiều khi 20 kiếp nữa mới giác ngộ thì 20 kiếp nữa mình mới làm đạo à? Đang khi sinh viên bên ngoài đó, ta học năm thứ nhất là ta có thể dạy tuyển sinh đại học rồi. Học năm thứ ba ta dạy năm 1, năm 2. Học năm 4 ta dạy năm 1, năm 2, năm 3. Thì tu sĩ mình cũng vậy, đang trên quá trình đó là trở thành thánh, hay tối thiểu là trở thành là tiệm cận thánh nhân, trên nền tảng là chân nhân. Chúng ta phải đủ năng lực để dẫn dắt Phật tử bằng con đường chánh tín. Thì tôi có cơ hội chia sẻ Phật pháp là trên 50 tỉnh thành ở trong nước. Ở cộng đồng Việt Nam hải ngoại đó, thì tôi đoán á, có lẽ tôi cũng là người thuyết giảng nhiều nhất thôi. Tôi chưa có thống kê cụ thể, nhưng mà nhẩm á, so với các bậc tôn túc mà đẳng cấp nhất là Thiền Sư Thanh Từ, rồi sau đó là các đại đức trẻ, thì tôi vẫn là cái người đi thuyết pháp ở hải ngoại nhiều nhất. Thì dĩ nhiên tôi không dám so với Thiền Sư Nhất Hạnh, vì ngài ở hải ngoại nè, ngài thuyết pháp nó rộng rãi hơn nè, cho nhiều thành phần quốc gia khác nhau rồi. Còn ở trong nước thì tôi vẫn là người thuyết pháp nhiều nhất. Hiện nay là 3.200 đề tài trong vòng 13 năm. Trung bình là một năm như vậy là 200 mấy chục bài giảng mới. Thì tôi nhận ra một điều rất là đau lòng. Đất nước Việt Nam mình có khoảng gần 17.000 ngôi chùa lớn, vừa và nhỏ và tỉnh thấp. Chúng ta chưa có được 3% ngôi chùa có thuyết giảng. Những tỉnh thành lớn như Huế, Bình Định vốn là cái nôi của Phật giáo, có nhiều cao tăng, mà chỉ có vài năm trở lại đây mới có được 1-2 giảng đường cho toàn tỉnh thôi. Còn nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, do Phật giáo mới được phục hưng trong 4 thập niên, cho nên nhiều tăng ni đó phải chăm sóc từ 2 cho đến 10 ngôi chùa, còn thời giờ đâu mà thuyết pháp. Chỉ dừng lại ở vấn đề trùng tu chùa, phát triển chùa và sinh hoạt tín ngưỡng thôi. Thành phố Hồ Chí Minh có 1.700 ngôi chùa, nhưng mà chỉ có chưa đầy 45 giảng đường. Quý vị có thể thử hình dung không? 1.700 ngôi mà chỉ có 45 giảng đường và 170 lớp giáo lý. Nó cũng trùng lại với lại 45 giảng đường đó, cộng thêm một số khác. Như vậy là nhiều nhất á, vừa dạy giáo lý và vừa dạy thuyết giảng thì mới chỉ có 145 ngôi thôi, trên tổng số 1.700 ngôi. Đó là nơi mà mạnh nhất toàn đất. Như vậy chúng ta thử đặt câu hỏi: tu sĩ làm cái gì ở các chùa? Chưa có tu không? Hoằng pháp mới làm cho tu sĩ trở thành là bác sĩ tâm linh. Mà bây giờ mình không hoằng pháp. Đang khi tại các ngôi nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và Tin Lành, chủ nhật nào các linh mục cũng phải thuyết giảng 3 cho đến 5 lần. Khóa lễ cho người lớn, khóa lễ cho thanh niên, khóa lễ cho thiếu nhi, mỗi khóa lễ đều có 30 phút cho đến 1 giờ thuyết giảng. Đó là chưa nói đến là ngoài các khóa lễ đó, trong ngày chủ nhật các nhà thờ có 5 lớp giáo lý giáo lý khai tâm, giáo lý xưng tội, giáo lý thêm sức, giáo lý bao đồng, giáo lý vào đời, bắt đầu từ tuổi mẫu giáo cho đến lớp 10. Mỗi một cái cấp giáo lý như vậy nó gồm có 2 lớp, riêng cái giáo lý vào đời là một lớp. Như vậy tổng cộng là có 9 lớp giáo lý bắt buộc. Ngoài ra đó thì bên Thiên Chúa giáo còn có thêm 2 lớp giáo lý khác, đó là lớp giáo lý tăng tòng dành cho những người theo vợ chồng từ các tôn giáo khác trở thành là tín đồ của đạo họ. Tăng tòng là mới theo. Và lớp giáo lý thứ 7 là lớp giáo lý hôn nhân, bắt buộc cho tín đồ Thiên Chúa giáo và những người cưới tín đồ Thiên Chúa giáo. Như vậy là một người tín đồ Thiên Chúa giáo phải học tối thiểu là 6 lớp giáo lý. Còn tính theo cấp á thì nó trở thành đó là 10 cấp học. Đó là chưa nói là mỗi tuần đều có giảng dạy về kinh thánh. Kinh thánh của Thiên Chúa giáo ta chia làm là 3 năm, nó gọi là năm A, năm B, năm C. Mỗi năm thì 48 tuần lễ. Mỗi tuần lễ thì họ trích dẫn ra một bài cựu ước của Do Thái giáo, một bài kinh thánh tăng ước của Chúa Giêsu và một hai bài của thánh tông đồ, phần lớn của thánh Phaolô. Và kịch bản đó là áp dụng toàn cầu, có những cái bài giảng mẫu sâu sắc được tuyển chọn từ những cái tờ dược báo và tạp chí nổi tiếng của Thiên Chúa giáo để làm mẫu. Như vậy là các linh mục á, dầu có dở cái nào đi nữa cũng có thể giảng đạt được ở mức độ tiên tiến. Còn người giỏi thì trở thành xuất sắc vì đã có những cái gợi ý rồi, một cái kịch bản chuẩn. Như vậy là một giáo xứ người ta chỉ có một linh mục, hai linh mục mà ta làm đạo lớn như thế. Có bao nhiêu nhà thờ thì có bao nhiêu lần thuyết giảng vào ngày Chủ nhật, ít nhất là 5 lần thuyết giảng, cứ nhân lên đi, có nơi nhiều hơn. Đang khi ở Sài Gòn mà cứ ngần ấy buổi thuyết giảng thì thấm béo vào đâu. Nghĩa là các tu sĩ chúng ta đang bỏ quên một cái vai trò làm bác sĩ tâm linh, đó là thiếu trách nhiệm với Phật tử tại gia của mình. Cho nên bản thân tôi thì thường không khích lệ cái mô hình tu viện. Lúc mới đào tạo thì chúng ta làm tu viện và Phật học viện. Sau khi đào tạo tông á thì các vị tu sĩ phải theo tinh thần Đức Phật dạy trong cái bài kinh ở tại vườn nai này: các đệ tử mỗi người hãy đi một hướng, đừng đi trùng hướng nhau, đi vì an lạc, hạnh phúc và phúc lợi cho số đông, cho chư thiên và nhân loại. Chứ Đức Phật đâu kêu ở một chỗ, một cái ngôi chùa mà đến cả hàng trăm người chứ đâu tu không, không có làm Phật sự. Vì làm Phật sự ở một ngôi chùa cũng có vài ba việc để làm thôi, vài ba vị lãnh đạo làm thôi, còn lại là chỉ lo chuyên tu, nhất là ni hiện nay. Thì như vậy là chúng ta đánh mất cái cơ hội phụng sự nhân sinh mà theo Đức Phật đó là cúng dường các Đức Phật. Tôi không có thích phê phán, nhưng mà tôi nói những cái vấn đề mà tôi cho rằng đó, nó đã có khuynh hướng ngày càng đi xa với cái chủ trương của Đức Phật, để tất cả chúng ta cùng nhớ lại, cùng ôn lại và cùng nỗ lực làm khắc phục vượt qua. Cho nên tôi rất là kỳ vọng các tăng ni trẻ phải mạnh dạn góp một cánh tay, một tiếng nói, một khối óc vào sự cải cách Phật giáo, để mà chờ đợi cái chủ trương của giáo hội thống nhất từ trên xuống dưới thì không biết bao giờ. Cho nên tôi có quan niệm thay vì ngồi than giảng cái bế tắc thì mỗi người hãy nỗ lực bằng học quẹt chim, bằng cái học quẹt ga, bằng cái cách mồi đá, bằng các năng lượng để chúng ta tạo ra ánh sáng cho sự thay đổi Phật giáo. Là thay đổi đây không phải là làm mới, mà là quay trở về càng gần với Đức Phật gốc chừng nào thì càng tốt cho quần chúng chừng đó. Vì cái cách làm đạo của Đức Phật rất hiệu quả. Còn cách làm đạo của chúng ta bây giờ chỉ tập trung cho giới già, giới bệnh, giới chết thôi. qua các cái nghi thức là cầu an cầu siêu. Ở vùng quê tu sĩ mặc áo dài đi đâu ta tưởng là đó có đám ma, ta nghĩ ông thầy tu là ông thầy cúng thế thôi, chứ đâu có hiểu vai trò của thầy tu là vai trò xã hội, vai trò đạo đức, vai trò tâm linh, vai trò dấn thân, vai trò tư vấn, vai trò cố vấn, đủ thứ vai trò hết, bao gồm vai trò ngoại giao, vai trò quản trị, vai trò đối nội đối ngoại. Ta thấy một cái vai trò duy nhất đó là gì? Thầy cúng đám ma. Hết rồi. Rất là đau xót. Cho nên là sau khi tốt nghiệp rồi đó, nó có ba cái lĩnh vực mà các tu sĩ nên làm đồng loạt là tốt nhất. Còn mà không đó, thì chọn một trong ba: dịch thuật kinh điển và dịch thuật sách Phật, sáng tác Phật học dưới hình thức sách hoặc là dưới hình thức là các bài nghiên cứu, làm giảng sư hoặc làm giảng viên để giảng dạy Phật học. Nếu một tu sĩ mà làm cả ba phương diện này thì rất là lý tưởng. Thì tôi cũng tâm niệm với mình những điều mà tôi chia sẻ. Thì về Việt Nam thì tôi cũng bận, thậm chí là bận hơn nhiều tăng ni khác cùng thế hệ với tôi, hoặc là trước tôi 10 năm, hoặc là sau tôi 10 năm. Cho đến bây giờ đó, sau 14 năm trở về nước á, sách của tôi là được 80 quyển. Tôi xuất bản, viết là giới thiệu cho sách của người khác, được gọi là biên tập á, 200 quyển. Làm tổng biên tập của tạp chí Đạo Phật ngày nay được 49 quyển. Thực hiện Đại Tạng Kinh Phật Giáo âm thanh gần như trọn vẹn, cái gì đã được dịch ra tiếng Việt. Xuất bản gần 200 đĩa nhạc Phật giáo, tăng nhạc, cổ nhạc. Biên tập và xuất bản gần 100 là tiếng thơ Phật giáo, tức là ngâm thơ. Thực hiện biên tập và xuất bản sách nói Phật giáo là trên 100 tác phẩm. Làm từ thiện thì cũng không thua bất cứ tổ chức từ thiện nào của Phật giáo. Làm văn hóa thì mỗi năm tôi đều làm nhiều sự kiện văn hóa khác nhau: triển lãm thư pháp, triển lãm văn hóa nghệ thuật Phật giáo, tham dự hội thảo với tư cách là đồng tổ chức, trưởng ban tổ chức, điều phối hội thảo, viết bài hội thảo, mỗi năm trung bình là 3 lần cho đến 6 lần. Nói chung là nỗ lực làm những gì mình có thể làm được, tức là còn sống là cứ làm thôi. Cái đó nó đều phục vụ cho hoằng pháp hết. Cái quỹ thời gian của con người là nó ngắn giống nhau, nhưng mà nếu chúng ta khéo quản trị nó thì chúng ta làm được nhiều việc trong một kiếp người. Thì tôi cứ tâm niệm này, năm nay là 49 tuổi nha, nếu tôi làm 10 năm nữa tôi chết cũng hài lòng. Tại vì 10 năm của tôi nó sẽ bằng là 30 năm của người khác. Tôi làm gấp 3 lần cái công suất lên. Thì vậy là nếu mà tôi chết ở cái tuổi 60 đi nha, thì là bằng 30 năm thì nó giống như là 80 tuổi. Nên là không có tiếc gì. Nên nó không phải là để khoe mà nói để chia sẻ thôi. Và rất mong mà các thầy, các sư cô trẻ trong giai đoạn này đó, thì nó thuận lợi hơn giai đoạn của chúng tôi ngày trước. Tôi đi tu vào giai đoạn mà Phật giáo không có phát triển, trường lớp Phật học là không có, phải mất mấy năm để chờ đợi, điều kiện rất là khó khăn. Đi tu thì bị chính quyền chửi rủa, quyền rủa là con mọt xã hội, là kẻ ăn bám, là những người lười biếng, phải trốn chui trốn nhủi ở nhà Phật tử vào mỗi buổi tối, sáng rồi quay về chùa, nó khó khăn dữ lắm. Mà nhờ đó mình cũng nung đúc được cái lý tưởng. Thì bây giờ các huynh đệ là thuận lợi hơn chúng tôi, phương pháp dạy học bây giờ tiến bộ hơn ngày trước, tài liệu sách, rồi kỹ thuật số, phương tiện truyền thông hiện đại, cái gì cũng có. Cho nên tra khảo rất rất là thuận lợi, học nó phải giỏi hơn thì phải trở thành những người xuất sắc hơn, và tối thiểu là ngang bằng với cái thế hệ thầy của mình. Thì đó là những điều mà tôi tha thiết muốn chia sẻ, và mong các thầy các sư cô cùng hưởng ứng bằng cách là các quý vị hãy nỗ lực làm ở từ ngôi chùa của mình, khởi đi từ ngôi chùa của mình, hoặc là chùa của bạn mình, chỉ chờ để đến giáo hội phân công biết chừng nào. Mỗi một ban ngành là có mấy chục chỗ, rồi lúc mình phải ngồi cái ghế dự bị, mà dự bị được phải là gì, chờ cái người đó chết thì mình mới thấy được biết chừng nào, phải không? Cho nên cứ làm, ở vai trò nào mình cũng làm được, không có vai trò làm được mới hay, còn có vai trò làm được chuyện bình thường. Thì bằng cách đó thì Phật giáo mới có cơ hội phụng sự nhân sinh đúng nghĩa. Hồi nãy thì ban giám hiệu cho biết là cái thời gian học tối đa là được 10:45, bây giờ còn 15 phút. Các tăng ni có thể nêu ra 4 câu hỏi, tôi sẽ cố gắng trả lời ngắn để giao lưu bất cứ câu hỏi gì.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính mời bạn tên Hùng Tòa cùng toàn thể đại chúng. Thì con có một câu hỏi và chỉ cho hàng họ học trong con. Thì theo như Hùng Tòa nói thì cái phong tục hàng hóa của người xuất gia là rất quan trọng, mà cái những cái nguyên tắc của nó là phải thuộc nhiều cái điểm, đó là cái nền tảng. Vì cái Hùng Tòa chỉ cho chúng con biết cách nào để học được thuộc và nhớ áp dụng trong cuộc sống.
Để học thuộc và nhớ dai đó, chứ nhất á, là mình phải xả ra những thứ nó không thuộc về kinh luật luận. Thì cái kho chứa bộ não của ai nó cũng có giới hạn. Về lý thuyết á, thì các bác học gia đó chỉ mới sử dụng được là khoảng là 5% cái kho tàng vô tạng về tri thức mà họ có. Còn chúng ta đôi lúc thì chỉ là 0% thôi. Bây giờ mình nhét những thứ nó thuộc về kiến thức đề, sự kiện đề, thông tin đề nhiều quá đó thì nó không còn chỗ để mà nó chứa về Phật pháp được. Nhưng thời kể từ số đề hơi khó nhét, mình tiếp xúc nhiều thứ quá. Còn thời của tụi tôi cách đây 30 năm á, thì nó không có điện thoại, không có internet, các phương tiện truyền thông thì rất là giới hạn. Cho nên chỉ có việc là gì, ở chùa đọc sách Phật, đọc kinh Phật á, nó dễ. Cho nên giờ mình phải tự là làm bác sĩ, tự điều trị và vượt qua thói quen của mình. Thứ hai đó là thực tập thiền chánh niệm, đặc biệt là thiền chỉ đó. Thì bản chất của chánh niệm và thiền chỉ đó dạy chúng ta cái kỹ năng là gì? Khép công việc ở nơi nó xuất phát, khép công việc ở thời điểm nó kết thúc. Ví dụ giờ mình học xong ở lớp này, về lại phòng á, thì chánh niệm ở phòng không nhớ chuyện này nữa. Tức là cần nhớ để mình làm cái việc gì đó thì móc cái dữ liệu đó ra thôi, bình thường là khép nó lại. Thì như vậy là cái lượng thông tin mà chúng ta tiếp nhận đó, nó không bị chồng chất lên, thì tâm mình nó được trống rỗng. Mà trống rỗng nó mới tạo ra cái mới, nó mới nhét vào những nội dung cần thuộc, cần nhớ. Thứ ba là kỹ năng ghi chú. Tức là học cái gì, đọc cái gì phải có ghi chú. Tôi may mắn là có được cái thói quen đó từ nhỏ. Tôi vào chùa vào lúc 14 tuổi. Tôi chủ yếu là tự học thôi. Khi còn một cư sĩ tại gia, trong vòng chưa đầy 3 tháng tôi đã thuộc 4 thời công phu, 4 bộ luật. Và tự học chữ Hán bằng cách là học cái quyển tự học chữ Hán của học giả Trần Trọng Sang. Và ở tuổi 14 tôi đã làm thơ chữ Hán được rồi. Tự học là chính. Thế thì tại sao mà mình làm được như thế? Đó là ghi chú, là ghi chú những ý tưởng chính thôi, chứ đừng có thuộc lòng. Vì thuộc lòng bộ nhớ mình sẽ nhớ không hết được, nó nhớ cái này thì nó quên cái khác. Tôi là người có bộ nhớ rất kém, nhưng mà nhờ học đó là có cái công thức để nhớ. Thì cái công thức để nhớ là gì? Đó là các thật từ trong chữ Hán, nó gồm có là danh từ nè, động từ nè, tính từ nè, trạng ngữ nha. Thì cái tính từ và trạng ngữ là để mà bổ nghĩa cho danh từ và động từ thôi. Thì trong một cái câu đó là động từ và danh từ đó là chính. Như vậy đó, nếu nhớ được thì nhớ luôn cả tất cả các thực từ, là danh từ, động từ, tính từ bổ nghĩa cho danh từ, trạng từ bổ nghĩa cho động từ. Thì như vậy là chúng ta sẽ nhớ được cái mô tả. Còn nếu mình không nhớ được nhiều, bỏ đi cái trạng ngữ và tính từ, chỉ cần nhớ cái chủ ngữ và động từ là chúng ta nhớ được ý chính. Và cứ tập là một cái đoạn văn á, ví dụ nó dài đó là 100 chữ làm sao mình rút lại còn có 4 chữ thôi. Để tập làm quen thì như vậy là ghi chép nó thành là một cái tiêu đề 4 cho đến 8 chữ, một đoạn văn hay là một trang văn hay là 2 trang văn hay là 3 trang kinh, 4 trang kinh, nó vào vài ba chữ thôi. Còn càng muốn nhớ lại chi tiết thì lật ra có ghi số trang. Tức là tập làm quen với cách là viết tiêu đề chứa đựng các ý tưởng chính về những gì mà chúng ta cần phải học sau khi đọc để đi đến sự thuộc lòng. Cho nên bằng cách học này đó, là tôi học ở trường học là hầu như không học bài. Các vấn đề mà học chung tôi, ngồi chung với tôi như là Thượng tọa Chí Chơn, Thượng tọa Nguyên Tạng, Thượng tọa Thiện Hữu, Thượng tọa Giải Hiền đều viết rõ. Tôi vào lớp chẳng hề có học bài gì, ở trên đó lớp thầy giảng thì cứ giảng gì tôi lo tôi làm sách vở của tôi thôi, mà là năm nào tôi cũng thủ khoa, là vì tôi học có phương pháp thế thôi. Vì bản năng là tôi không có thông minh, không có thông minh, nhưng mà vì biết cách đó là làm phương pháp cho nên là mình khắc phục được cái yếu kém của mình. Còn các thầy các sư cô mà có thông minh đó thì sẽ phát triển nhanh hơn. Cho nên là chỉ nhớ những ý chính chứ đừng có gọi là thuộc làm, và có ghi chép số trang, năm ấn bản để cần đó là chúng ta dỡ ra. Bây giờ thì có iPad, iPhone, các quý vị có thể ghi chú những ý tưởng đó rất là dễ, để sẵn rồi đưa lên iCloud. Giả sử mà điện thoại bị ăn cắp, iPad bị mất, chỉ cần đó là download là từ iCloud rồi chúng ta phục hồi lại. Rồi đi bất cứ chỗ nào ai yêu cầu giảng cái gì chỉ trong vòng là 1 phút thôi, mở mấy cái ghi chú đó ra là chúng ta có thể giảng được. Tức là học là sử dụng được liền. Thì đó là cách mà tôi đã làm và tôi thấy là tương đối thành công. Còn các thầy nào, sư cô nào có bộ nhớ hơn, giỏi hơn thì sẽ thành công tối thiểu là tương đương cho đến cao hơn. Xin những câu hỏi khác.
Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Anh tiếp tục với chúng ta thì lo đại diện tạm vai trò của người bác sĩ tâm linh, thì nó có một cái câu hỏi nhỏ như sau, tức là người đề cập là muốn trở thành một bác sĩ tâm linh thì người bác sĩ phải góp công vào cái công tác học pháp, thì những con mà sai là vì sự chi phối cũng như là sự giao ho của nhiều cái tiêu tự và những cái phương tiện nội chung. Thì vừa qua thì chúng con có nhận được những cái tài liệu, những dữ liệu về các câu hỏi của ban Phật pháp chúng tôi còn có những sách viện phương pháp. Thì hôm nay thì con xin hỏi trên thượng tọa là theo ý kiến riêng thượng tọa giáo dục trong Phật học và định hướng cho những tăng ni trẻ trong Phật học trong thời gian tới thế nào, thì con kính mong thượng tọa chia sẻ với các con. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni.
Đây là câu hỏi lớn mà trả lời trong vòng 1-2 phút đó thì nó khó đủ nghĩa. Năm 2012 đó thì tôi may mắn được Hòa Thượng Chân Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực của Giáo hội kiêm Trưởng ban Hiếu tập Trung ương, bổ sung vào Phó ban Giáo dục Tăng Ni và đặc trách cải cách giáo dục Phật giáo. Thì cái đề xuất của tôi trong lần thảo luận lãnh đạo của ban á, đó là bỏ cái hệ thống trung cấp đi để hòa nhập với thế giới, và càng phải bỏ luôn sơ cấp vì thế giới này không ai có ngoài Việt Nam. Thì vậy nếu mà không thể bỏ được á, chúng ta chỉ giữ là 1 năm, và trong năm đó đó chủ yếu là dạy về các pháp tu, do nền tảng dạy trái tim Phật pháp, rồi giới luật hành trì, các pháp môn thực tập, quan nghi tế hạnh, để giúp cho một người xuất gia mới đó trở thành là một nhà tâm linh rất là chuẩn mực. Thì sau năm học đó đó thì bắt đầu đi thẳng vào cái cử nhân Phật học mà bỏ luôn cái cao đẳng, vì cao đẳng cũng chỉ có ở Việt Nam có. Thì rất tiếc là cái đề xuất này đã không đón nhận được sự đồng thuận của lãnh đạo ban giáo dục Tây Ninh Trung ương. Sau đó tôi làm đề án thứ hai, đó là rút lại còn 2 năm cũng không được thông qua. Rồi cuối cùng là rút lại 3 năm. Thì theo yêu cầu chung á thì tôi mới làm cái chương trình mới và hiện nay đang triển khai. Thì đây là chương trình mà tôi không hề thích, nhưng mà vì đó là cái biểu quyết dân chủ của đại đa số và được đặt trách thì tôi làm. Theo tôi, cái mô hình đào tạo Phật học đó chỉ cần tốn 5 năm là một tu sĩ có thể trở thành là bác sĩ tâm linh. Như năm đầu tôi đã nói, 4 năm còn lại đó là mình học đào sâu vào triết học Phật giáo, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan. Và do vậy đó, những kinh luật lượng nào nó chung với các nhóm đó thì liệt vào nó, chứ không cần phải học từng bài kinh cụ thể. Nhưng mà kinh bắt buộc phải đọc để hiểu được cái lý thuyết tạo dựng ra các cái học thuyết chính này. Đó là cái cách học của đại học. Thì vậy là chúng ta sẽ học ít, học không có trùng lặp, không dẫn đến cảm giác bão hòa nhàm chán. Và học là mình nắm rất là rõ. Sau đó ở năm cuối được học thêm cái kỹ năng làm đạo, bao gồm quản lý tự viện, rồi giao tiếp quần chúng, tổ chức khóa tu, cách thức vận động, vân vân, để một tu sĩ sau khi tốt nghiệp ra trường đó có đủ các kiến thức cần thiết để xây dựng từ một cái không trở thành cái có. Đó là có được chùa, có được tín đồ, có được là cách làm đạo và có được cái sự phụng sự độ sinh. Mà rất tiếc đó, là những góp ý đó thì cũng khó được sự đồng thuận. Thì bây giờ tôi đang nỗ lực và thuyết phục và lãnh đạo Hội đồng trị sự Trung ương cũng như là ban giáo tăng ni Trung ương là tuyển sinh đó, lên đại học thì không cần phải có trung cấp Phật học. Thì năm 2006 với tư cách là phó tổng thư ký của học viện, tôi đã làm được, nhưng mà sau đó bị phản đối bởi một vài ban trị sự và phản đối của Hội đồng trị sự Trung ương, cho nên cái chương trình này là phải dừng lại. Và gần đây đó thì học viện buộc phải có cái bằng trung cấp Phật học, như vậy tăng ni phải bị mất đi 4 năm. Tốt nghiệp ra trường là già hơn là các tăng ni ở nước ngoài ít nhất là 4 tuổi. Tôi tốt nghiệp tiến sĩ triết học vào năm 33 tuổi. Thì so tôi với các thầy các sư cô lớn hơn 10 tuổi đến 15 tuổi thì tôi vẫn là tốt nghiệp trước nhất. Thì các vị khác là phải đến 40 mấy, có người 50 tuổi mới có được tiến sĩ. Thì tôi được xem là trẻ, nhưng tôi cảm thấy tôi bị già hơn bạn bè quốc tế 7 năm. Tại vì ở nước ngoài người ta 26, 7 tuổi ta đầu tiến sĩ rồi. Rồi tôi đến 33 tuổi tôi bắt đầu tiến sĩ. Mà trong nước cái đó tôi là trẻ, có trẻ gì nữa đâu. Như vậy là cũng với một cái lượng nội dung, lượng thực tập đó mà mình phải trải dài ra đến 10 mấy năm mới có được cử nhân. 2 năm sơ cấp, 4 năm cao đẳng, 4 năm trung cấp, 3 năm cao đẳng là hết 9 năm rồi. Rồi sau đó phải học lại 4 năm cử nhân Phật học là 13 năm. Thế mới có được một cử nhân. Người ta ở nước ngoài có 9 năm ta có được tiến sĩ, mình 13 năm mới có một cử nhân. Như vậy chương trình chúng ta là bị lạc hậu so với thế giới. Nhờ biết sao bây giờ cái dân chủ nó có cái hay mà có cái dở, là biểu quyết theo đa số, mà đa số chưa chắc là đã đúng. Thì bây giờ đang nỗ lực làm sao đó là các tăng ni không cần phải qua trung cấp vẫn có thể học được cử nhân để rút thời gian. Còn ở chỗ nào có dạy trung cấp thì chúng ta cũng phải học hết mình. Và dĩ nhiên là cái khuynh hướng đó chưa chắc được chấp nhận đâu, bởi giáo hội đâu. Cho nên là học trung cấp thì nó làm cho mình là dài dặn về Phật pháp, rồi sau đó là lên học cử nhân, không cần phải qua cao đẳng nữa. Vì cao đẳng nó bằng với 2 năm ở 2 năm đầu của cử nhân à. Thì tôi đang đề xuất một cái phương hướng là đào tạo liên thông, tức là ai tốt nghiệp cao đẳng thì không phải học lại 2 năm đầu, đi thẳng vào năm thứ 3, năm thứ 4, bổ túc thêm 5 môn. Như vậy thì thông qua chương trình cao đẳng thì để có được cử nhân thì chỉ tốn thêm 2 năm rưỡi nữa. Còn bên ngoài đề đó, ai học trung cấp thì chỉ cần học là 1 năm là có được cao đẳng. Nhưng mà mình là chưa có liên thông như thế, thì cái thời gian nó quá dài, mình đi vào chi tiết từng bài kinh nhiều quá mà mình không đi về phương pháp luận. Thì vậy nó dẫn đến tình trạng là tăng ni nào á học kinh gì thì dạy được kinh đó, nếu không thông minh á thì không học kinh đó thì không thể dạy được nó. Còn nếu mình học phương pháp á, thì kinh nào mình cũng dạy được, vì mình có phương pháp để đào sâu vào nó, nghiên cứu nó. Do đó giữa cái kỳ vọng lý tưởng về cái mô hình giáo dục mới và cái hiện thực là chúng ta còn một cái khoảng cách rất là dài và xa. Lãnh đạo Phật giáo chúng ta thì không có nghiên cứu mô hình giáo dục ở nước ngoài, cũng ít khi đi nước ngoài. Và những gì có trong nước trong vòng 7 thập niên qua thì cứ kế thừa và phát triển nó thôi. Cho nên đó, nền giáo dục Phật giáo chúng ta bị lạc hậu so với khu vực và thế giới, và thiệt thòi là tăng ni thôi. Như vậy cái quá trình đào tạo quá dài mà ra làm đạo thì không được bao nhiêu người. Còn tôi cho rằng đó, nếu mà đào tạo chuẩn đó, 5 năm thôi, từ lúc mới xuất gia, học cái năm đầu tiên là năm tu tập, 4 năm còn lại là cử nhân, thì sau đó có thể trở thành là bác sĩ tâm linh, có kinh nghiệm, có đủ quay nghi tế hạnh, có chánh niệm, có kiến thức về thế học, về Phật học, có đủ kỹ năng nói, diễn đạt, có kiến thức về tổ chức, có thể làm đạo rất tốt. Hiện nay thì mô hình làng Mai đó, các vị giáo thọ đó, khoảng 5 năm người ta đã làm giáo thọ rồi, sau khi đi tu đó, 5 năm sau một số vị giỏi đã được làm giáo thọ. Và những vị mà mới xuất gia dù khi 3 tháng 2 tháng thôi, nếu quý vị mới gặp mà không được với vị đó giới thiệu đó, thì tưởng rằng là những vị này đã tu lâu rồi, vì cái oai nghi tế hạnh của họ rất là chuẩn. Và ta học một đạo Phật ứng dụng, đạo Phật trị liệu thôi, cho nên cái kết quả làm đạo cũng rất là cao. Thì bây giờ các trường trung cấp của chúng ta là nỗ lực của nhiều lãnh đạo ban trị sự. Thì trong cái quy chế mới của Ban Dục Tăng Ni Trung ương do tôi biên soạn đó, thì hướng đến đó là đào tạo trung đẳng liên tỉnh, cao đẳng liên tỉnh. Sắp tới cái liên cao đẳng liên tỉnh thì nó nằm ở Tiền Giang, dành cho nhiều cái tỉnh thành ở Nam Bộ. Còn cái trung cấp liên tỉnh thì chưa có thảo luận, tức là tập trung lại để có cái chất lượng giảng sư cao nhất và chấp nhận lưu ban. Thì tất cả các tăng ni sinh ở các tỉnh thành phải bắt buộc về cái trường tập trung đó để học. Mà trường Vĩnh Long này đó, nó là một trong những cái địa điểm tiềm năng để được lựa chọn. Và khi cái mô hình đó được tốt đó, thì chúng ta sẽ có những tăng ni sinh tốt nghiệp trung đẳng là đủ sức để làm đạo. Nhưng mình học tốt đó, và có tu tốt, 4 năm là làm đạo được rồi. Là từ đây đến cái giai đoạn mà nó thống nhất được cái gì đó dựa vào cái quy chế mới thì nó còn một cái khoảng thời gian khá dài, bởi vì phải đòi hỏi đến sự đồng thuận của lãnh đạo hội đồng trị sự, đồng thuận của ban trị sự các tỉnh thành. Cái đó nó tương đối là khó, vì Phật giáo chúng ta là thiếu giáo quyền. Trước khi kết thúc tôi xin đưa một cái so sánh nhỏ để tăng ni thấy là cái nhu cầu đó là rất là thích đáng. Để làm đại chúng sinh, tức là tập sự tu ở trong một đại chúng viện, các tín hữu thì chủ giáo phải có một bằng cử nhân đời. Như vậy tuổi trung bình của họ đó là 22. Đào tạo cử nhân thần học là 6 năm. Ai đậu thì được làm phó tế, đưa về một giáo xứ để trợ giúp cho linh mục thực hiện 7 phép bí tích, tức là 7 cái nghi lễ thường xuyên trong nhà thờ. Trung bình là 6 tháng đến 1 năm. Nếu được chấm điểm thì mới đủ sức để được đề xuất làm thụ phong linh mục. Như vậy đó, cái tuổi lên làm linh mục của người ta là 28 tuổi. Và có 2 bằng cử nhân, một cử nhân đời và cử nhân thần học. Tuổi 28 là tuổi chuẩn. 2 bằng cử nhân á sẽ giúp cho một linh mục có thể biến nước lã thành hồn. Còn đăng ký đó, cái tuổi thọ giới tỳ kheo của mình là 20, còn trẻ quá, chưa đủ sức. Cái chín chắn về tri thức nó cũng chưa cao. Và nếu mà mình không có trải qua học bài bản, tối thiểu là có được cử nhân Phật học đó, thì chúng ta sẽ không đủ tự tin để làm đạo, nhất là tương tác đối thoại với các tôn giáo khác. Cho nên mô hình mà tôi đưa ra đó là 5 năm thì nó ít hơn Thiên Chúa giáo là 1 năm thôi. Thiên Chúa giáo nó là 6 năm. Bên mình là có pháp tu, bên kia không có pháp tu. Nó có những cái quy định quy luật thôi chứ không có pháp tu. Chúng ta có pháp tu thì 5 năm đủ sức là chuyển hóa một con người phàm trở thành chân nhân. Và đi trên con đường tìm gặp thánh nhân rồi. Chứ không phải là quá dài lâu đâu. Như vậy là chúng ta cứ lấy một cái quy trình là 5 năm làm chuẩn đi. Sau 5 năm mà mình chưa có được cái kiến thức Phật học chuẩn, chưa giảng cái thuyết pháp được, chưa tổ chức khóa tu được, là cách tu chúng ta có vấn đề. Và chúng ta vẫn quá còn thờ ở đấy, hoặc là chúng ta còn là thiếu tự tin, hoặc là chưa có nhập thế đúng nghĩa. 5 năm thôi là phải trở thành là bác sĩ tâm linh được. Bên ngoài ta đào tạo bác sĩ là 6 năm đến 7 năm. Từ một sinh viên mà trở thành một bác sĩ, nắm ở trong tay mình là các mạng sống và sức khỏe. Còn chẳng lẽ mình tốt nghiệp ra học 5 năm mà mình không nắm được cái hạnh phúc và khổ đau của quần chúng đến với mình thì mình quá tệ đi. Cái đào tạo mình như vậy là nó thiếu phẩm chất. Đó là chia sẻ ngắn như thế để gợi mở những cái suy nghĩ. Rất mong các tăng ni suy nghĩ thêm. Vì thời gian đã hết, xin kết thúc tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.
Hãy cùng tham gia cùng Quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia cùng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ cùng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.